Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Lạc Lạc bản thân có thiên phú huyết mạch của Bạch Đế Nhất Thị, chân nguyên cực kỳ dư thừa, ở Quốc Giáo Học Viện mấy tháng thời gian, dựa theo hắn chỉ đạo tu hành, dễ dàng đạt đến tọa chiếu thượng cảnh. Nếu như yêu tộc tu hành cũng dựa theo loài người tu hành phân chia mà nói, như vậy nàng cũng gặp phải đạo quan khẩu vô cùng nguy hiểm kia. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh sinh ra rất nhiều hối hận cùng sợ hãi, nếu như thời điểm Lạc Lạc phá quan xảy ra vấn đề gì, hắn thật sự không cách nào tha thứ chính mình. Hiện tại hắn đối với cánh cửa bước vào thông u đã có hiểu rõ, mấu chốt hơn chính là, hắn có thuốc. Hắn làm sao có thể ngồi im, đứng dậy chạy đến trong nhà gỗ nhỏ bên cạnh viện môn, đối với Kim Ngọc Luật hỏi. Lạc Lạc, điện hạ lúc nào có thể đi khỏi ly cung một chuyến? Kim Ngọc Luật đang uống rượu, híp mắt cầm lấy bạch quả đưa vào trong miệng, nghe lời này, có chút không giải thích được hỏi. Sao thế? Trần Trường Sinh thấy vẻ mặt của hắn, cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức đơn giản, suy nghĩ một chút nói. Ta có một số chuyện muốn nói với nàng, muốn gặp nàng một lần, nếu như... Thật sự không tiện, có thể phiền toái trường sử ngài giúp ta đưa phong thư cho nàng hay không? Kim Ngọc Luật đem bạch quả ném vào trong miệng, vừa chớ tức vừa mơ hồ không rõ nói. Chỉ có chuyện này, Trần Trường Sinh có chút không giải thích được, nghĩ thầm làm sao lại là chỉ có chuyện này. Người muốn gặp thì đi gặp a, cần gì đến ta đưa thư. Kim Ngọc Luật giơ lên chén rượu, két một tiếng uống cạn, bởi vị cay mà không ngừng hít hà. Trần Trường Sinh lại càng không hiểu, mở to hai mắt hỏi. Có thể, gặp, điện hạ ở ly cung không đi ra ngoài, đây là vì lý do an toàn, ngươi là lão sư của điện hạ cũng sẽ không hại nàng, muốn gặp thì đi ly cung để gặp, ai có thể cản ngươi. Trường sử, làm sao ngài không nói sớm, ta thấy ngươi chưa bao giờ rời khỏi Quốc Giáo Học Viện một bước, nghĩ đến ngươi muốn chuyên tâm tu hành. Trường sử, sao vậy, ta cảm ơn ngươi, ta làm sao không cảm thấy chút lòng biết ơn nào vậy. Ban đêm không thể vào được ly cung, rạng sáng hôm sau trời còn chưa sáng, chưa tới 5 giờ Trần Trường Sinh đã phá lệ rời giường, sau đó gọi đường tam thập lục cùng hiên viên phá, vừa đi tới chỗ người gác cổng đem tỉnh thần hương đưa tới dưới mũi của Kim Ngọc Luật làm cho hắn tỉnh cơn say rượu. Tiết Luân đè ép lên đá xanh trong bách hoa hạng, phát ra thanh âm lộc cộc, xe ngựa chở hai người hai yêu đi về phía ly cung. Ly cung là chỗ ở của giáo hoàng đại nhân, cũng là trung tâm của quốc giáo, từ trước đến giờ cùng đại chu hoàng cung tịnh xưng, nằm phía tây của kinh đô, là một mảnh cung điện thật lớn, cực kỳ nguy nga tráng quan, trong vòng cự ly hơn 10 dặm còn ở phụ cận Bắc Tân Kiều đã có thể nhìn thấy. Quang Minh lịch năm 1573 quốc giáo sơ lập, đến nay đã có 800 năm thời gian, nhưng mà từ khi thiên thư hàng lâm, Quang Minh đạo môn đã thịnh hành trên đại lục nội tình đâu chỉ vạn năm. Ly cung làm như tượng trưng cho quốc giáo tự nhiên phi phàm. Phiến cung điện này chiếm diện tích rộng lớn, phảng phất vô biên vô hạn, thần đạo có thể để cho 8 chiếc xe ngựa song song đi về phía trước xuyên suốt nơi này, giáo hoàng đại nhân chính là ở ly cung, ở sâu trong phiến cung điện nguy nga này, phía trước mấy chục tòa cung điện cùng kiến trúc trang nghiêm phân chia ở 4 phía bạch thạch quảng trường, phân thuộc mấy đại cơ. Góc truyện audio.com Cấu trong quốc giáo, ly cung phụ viện tự nhiên ở trong phiến cung điện này, cùng mọi người tưởng tượng bất đồng, thanh diệu thập tam ti cùng tông tự sở cũng thuộc thanh đằng lục viện cũng ở bên trong phiến cung điện này, tiếp giáp với nhau, phảng phất nhất thể, nơi này có khi được người gọi là học viện thành, chính là vì đạo lý này. Kinh đô nổi tiếng thắng cảnh ly cung thanh đằng, một phần chỉ chính là vô biên vô hạn thanh đằng bao phủ tường rào nối tiếp 3 tòa học viện này, dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phía sau cung điện phiến thanh ý gần chỗ của giáo hoàng đại nhân nhất. Thời điểm Trần Trường Sinh 4 người rời khỏi Quốc Giáo Học Viện, trời còn chưa sáng, thời điểm đi tới trước ly cung, vừa lúc sáng sớm 5 giờ 2 khắc, vừa lúc là thời gian mở cửa. Kim Ngọc Luật nghĩ tới thiếu niên này tính toán thời gian chính xác như thế, không nhịn được cười lắc đầu. Ly cung phía ngoài có vô số cột đá cao chừng 10 trượng, ít nhất cần mấy người mới có thể vây quanh, mỗi cây cột đá cách nhau cự ly trăm trượng, nhưng nhìn từ đàng xa, cũng không cảm thấy đặc thù, nhưng đi tới bên cạnh cột đá thành liệt tỏa ra cảm giác tráng quan. Đi tới trước cột đá, hiên viên phá mới phát hiện trên cột đá lại không có chút khe hở, không khỏi rung động há to miệng, những cột đá này dĩ nhiên là cả một khối đá nguyên vẹn mài thành, cũng không biết năm đó thời điểm xây dựng ly cung, mọi người từ nơi nào tìm được nhiều nham thạch đầy đủ như vậy, như thế nào vận chuyển đến kinh đô. Gió sớm xuyên qua, nắng sớm chiếu rọi, giữa các cột đá không có bất kỳ sự vật, trên cột đá chính là thiên không, khắp nơi đều trống không, tựa như không có gì ngăn cản được, chợt có phi điểu bay lượn mà qua, không có dẫn phát bất kỳ dị trạng nào. Nhưng những cột đá này chính là đại môn của ly cung. Nếu có người chưa được phép mà tự ý vào, hoặc là len lén tiến vào, sẽ có cấm chế xuất hiện. Về phần đến cùng sẽ gây ra cấm chế gì, không người biết được, bởi vì đã có quá nhiều năm, đạo cấm chế này không có xuất hiện, căn bản không có người dám xông ly cung, cấm chế chân tướng cũng dần bị quên lãng. Đạo cột đá này không có ngăn cản Trần Trường Sinh đám người, hắn đưa lên văn thư, rất dễ dàng thông qua xét duyệt, chẳng qua ánh mắt những người đó nhìn bọn hắn có chút khác thường, bởi vì trên văn thư viết rất rõ ràng, bọn họ đến từ Quốc giáo học viện. Quốc giáo học viện chỉ nhìn tên đã biết cùng quốc giáo quan hệ mật thiết đến mức nào, nhưng đó đã là chuyện hơn 10 năm trước, kể từ khi quốc giáo học viện viện trưởng tiền nhậm gia nhập Trần Thị Hoàng tộc khởi sự, bị giáo hoàng đại nhân trấn áp, loại quan hệ này đã sớm cắt đứt rồi. Đây là hơn 10 năm, lần đầu tiên quốc giáo học viện xuất hiện tại trước ly cung. Quốc giáo học viện ba tên thiếu niên hiện tại đã là danh nhân ở kinh đô, lại càng không muốn đề cập tới vị người gác cổng như Kim Ngọc Luật. Nắng sớm chiếu sáng bên trên cột đá, mơ hồ có thể nhìn tới đồ án gì đó. Trần Trường Sinh từng dự thi tông tự sở, nhưng đi tới chính là vọng giang phân viện chịu trách nhiệm chiêu mộ tân sinh, hắn cũng lần đầu tiên tới nơi này. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn khắp nơi, theo Kim Ngọc Luật đi lên thần đạo rộng rãi, hướng tiền phương đi tới, hai bên thần đạo có vô số cây cối, cho dù thu ý thúc hàn, lá rụng cũng nhiều, nhưng bởi vì cây cối quá dày đặc vẫn rất khó nhìn. Góc truyện audio.com, rõ hình ảnh trong rừng. 5 giờ 2 khắc ly cung mở cửa cũng đúng là thời gian các học sinh của ly cung phụ viện tông tự sở Thanh Diệu Thập Tam Ti đi học. Nơi xa tường viện mơ hồ truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, trong rừng cây hai bên thần đạo kiếm khí tung hoành, hù dọa vô số phi điểu, lại có các loại khí tức nóng lạnh bất đồng, ở trong rừng xuyên qua. Đường Tam Thập Lục nhìn kiếm quang, cảm giác khí tức hai hàng lông mày trao lên, sinh ra chút ít hứng thú, các học sinh trong rừng sáng sớm tu hành có rất nhiều người phi phàm, hắn thậm chí phân biệt ra được mấy đạo khí tức không kém gì mình, con không biết là gian học viện nào. Trần Trường Sinh quý trọng thời gian, nhiệt tình yêu thương học tập, đối với loại hình ảnh này tự nhiên rất có hảo cảm, thậm chí có chút ít mơ hồ hướng tới, nhưng nghĩ tới chuyện của Lạc Lạc, hắn không có dừng chân quan sát, mà là tăng nhanh cước bộ, đi tới tòa cung điện hùng vĩ cuối thần đạo. Đột nhiên, hắn dừng bước, Kim Ngọc Luật cùng hai tên thiếu niên cũng tùy theo dừng bước. Bởi vì có chút chuyện kỳ quái xảy ra. Trong rừng cây hai bên thần đạo, vị trí cùng bọn họ bình hành, lúc trước vốn có rất nhiều kiếm khí xé gió, thanh âm đột nhiên biến mất không thấy, trở nên an tĩnh dị thường. Trần Trường Sinh nhìn hai bên thần đạo một chút, sau đó tiếp tục đi về phía chứa Kim Ngọc Luật, đám người cũng đi theo. Theo cước bộ của bọn hắn, trong rừng cây hai bên thần đạo kiếm khí gào thét dần dần dừng lại, bọn họ đi tới chỗ nào, an tĩnh liền đi theo tới chỗ đó. Tựa như có gió ở trong rừng xuyên qua, mang đến tin tức nào đó, hoặc như không khí quỷ dị nào đó đang lan tràn. Khi bọn hắn đi tới thần đạo trung đoạn, cự ly tòa cung điện hình tròn phía trước còn có một đoạn, rừng cây hai bên thần đạo đã hoàn toàn an tĩnh, sau đó vang lên một trận xa xa tiếng vang, đây không phải là xuân tầm gặm lá dâu, mà là tiếng bước chân dày đặc. Mấy trăm tên thanh niên nam nữ từ trong rừng cây đi ra, đứng ở hai bên thần đạo, nhìn Trần Trường Sinh đoàn người. Những người này là học sinh của tông tự sở Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng ly cung phụ viện. Sắp hàng hai bên đường, tự nhiên không phải hoan nghênh, mà là quan sát. Bọn họ nhìn Trần Trường Sinh ánh mắt tâm tình có chút phức tạp, tò mò, cảnh giác, khinh miệt, chán ghét, không phải trường hợp cá biệt. Thanh Đằng Yến, quốc giáo học viện lại chiến thắng Ly Sơn Kiếm Tông, còn bởi vì phân hôn ước với Từ Hữu Dung, Trần Trường Sinh đã trở thành danh nhân, đám học sinh của chư học viện không có tham gia Thanh Đằng Yến, đối với hắn phi thường tò mò. Chẳng qua không cách nào tiến vào quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh đám người lại chưa bao giờ xuất viện cho nên không cách nào tiếp xúc. Hôm nay nghe nói người của quốc giáo học viện đến ly cung, bên trong có Trần Trường Sinh, cơ hội hiếm thấy như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Bọn họ rất muốn nhìn xem Trần Trường Sinh bộ dáng thế nào, hắn đến tột cùng là hạng người gì, lại muốn cưới Từ Hữu Dung. Cũng có rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Đường Tam Thập Lục, chỉ bất quá cùng ánh mắt tâm tình phức tạp rơi vào trên người Trần Trường Sinh bất đồng, những ánh mắt kia tràn đầy quý ý, hơn nữa phần lớn cũng đến từ chính các nữ sinh của Thanh Diệu Thập Tam Ti. Thanh Vân Bảng thiếu niên thiên tài thế gia đệ tử, dung mạo anh tuấn, tính tình lãnh ngạo, vô luận từ phương diện nào đến xem, Đường Tam Thập. Góc truyện audio.com Lục cũng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn tình nhân trong mộng của thiếu nữ, nếu như còn muốn nghĩ vấn thủy Đường gia hào phú để triều đình cũng ghen tị, địa vị của hắn ở trong lòng các thiếu nữ thậm chí còn cao hơn so với Cầu Hàn Thực. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng, tiêu sái cao ngạo nói không ra lời, thấy bộ dáng kia, mấy vị thiếu nữ suýt nữa kêu ra thành tiếng, Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá có chút ngoài ý muốn, trong ngày thường thường thấy người này bộ dáng lười nhác, đã sớm quên mất hắn là một danh nhân. Các thiếu nữ ánh mắt tràn đầy ái mộ, hòa tan mấy trăm người địch ý như có như không đối với quốc giáo học viện ở hai bên thần đạo. Trần Trường Sinh tĩnh thần, không để ý tới ánh mắt bất thiện rơi vào trên người mình, trầm mặc đi về phía trước, áp lực nhìn không thấy, nhưng chỉ có chính hắn cảm thụ dị thường chân thiết. Trước hết trải qua chính là rừng cây ngoài tông tự sở chánh viện, nơi này đám học sinh tuổi trẻ ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh lạnh lẽo nhất. Thiên Hải Nha Nhi nhân duyên dĩ nhiên không thể quá tốt, nhưng hắn dù sao cũng là học sinh của tông tự sở thầy trò cũng trông cậy vào hắn qua sang năm đại chiêu thí bỗng nhiên nổi tiếng, kết quả bây giờ lại bị Lạc Lạc đánh thành phế nhân. Sau Thanh Đằng Yến Kinh Đô nghị luận, tông tự sở thường thường bị hình dung cực kỳ kém cỏi, cùng Ly Sơn Kiếm Tông giống nhau, là hai phe thất bại nhất. Tông tự sở thầy trò không người nào dám có thái độ với Lạc Lạc oán hận, tự nhiên chỉ có thể rơi vào trên đầu Quốc Giáo Học Viện, chuẩn xác hơn mà nói, rơi vào trên thân Trần Trường Sinh ba người. Trần Trường Sinh không để ý đến những ánh mắt này, từ tông tự sở chánh viện đi tới trước. Cũng tại lúc này, trong đám người bên cạnh thần đạo bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Thì ra chỉ là người còn chưa tẩy tùy, cách trương.